cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm, còn gì cho nữa tiếng ru trẻ.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết bên đó đã đỡ hơn chút nào chưa, cô Thu Nga và anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Cái này phải hỏi chị Thu Nga, sau các trận bão thì trời có sáng chưa?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết bây giờ không có còn như ngày hôm qua nữa, may quá. Tại vì ngày hôm qua giống như là chúng tôi có thưa với quý vị là điện không có tới nhiều tiếng đồng hồ. Chỉ sợ mấy cái con cá koi nó chết mà không có dám nhìn xuống hồ luôn. Và cũng bị trap ở trong trong nhà. Chỉ có đi ra lanh quanh ở ngoài vườn để xem hoa lá cành nó rụng tơi tả và những cái nhánh cây. Và cũng như là cây của hàng xóm thì đổ rất là nhiều. Chúng tôi may mắn là chỉ có những cái chậu hoa thật là lớn đổ xuống, còn dĩ nhiên là lá là rụng là đầy vườn hết khỏi nói rồi. Và khi mà đi dọc theo cái con đường South West á, thì thấy là cây đổ nhiều lắm. Và hôm nay ở trên báo cũng thấy là nhiều nơi đã hoàn toàn đổ nát như vậy, tại vì gió rất là lớn, gió đến 80 mấy dặm một giờ. Và quý vị nào mà nghe cái tiếng gió vào buổi sáng sớm thứ tư đó là nghe rùng rợn vô cùng, rồi báo động như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta bắt đầu người ta lo thu dọn trở lại rồi. Và như vậy thì tornado này nó đã coi như là nó chạy khắp cái vùng Tarrant County. Vâng, và ngày hôm nay thì trời sau cơn mưa trời lại sáng, ngày hôm nay sáng sủa lại. Cao nhất ngày hôm nay là 77 và buổi tối là 54, không có mây. Ngày mai cũng vẫn đẹp đẽ như vậy, 85-59, chứ nhưng mà tới ngày thứ bảy thì mưa sẽ quay trở lại tới 80%. Cao nhất ngày thứ bảy là 79-63 và ngày chủ nhật thì mát hơn 72-57 và nhiệt độ vào cái ngày này như vậy là mát mẻ và mưa vào ngày chủ nhật là 60%. Cái này cũng là cái điều quan tâm tại vì ngày thứ bảy sẽ có cái buổi biểu tình tuần hành thắp nến cầu nguyện cũng như là văn nghệ đấu tranh sẽ xảy ra vào lúc 6 giờ chiều tại khu chợ Bến Thành. Và không biết ở bên Houston thì khí hậu có tốt hơn hay không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì thành phố Houston buổi sáng hôm qua thì có mưa rất là lớn và cũng kèm theo là tornado và đã có warning rất là nhiều nơi trong thành phố Houston và trưa ngày hôm qua thì cũng có gió rất là lớn. Hôm nay thì nhiệt độ tương đối khá là mát mẻ, sáng hôm nay thì trời cũng có gió và tương đối lạnh hơn một chút so với mọi ngày. Hôm nay lên cao nhất sẽ là 80 và buổi tối xuống thấp là 58, không có phần trăm cơ hội mưa cho ngày hôm nay, mây rải rác vài nơi và gió theo hướng Tây Bắc từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai ngày thứ 6 thì lên cao nhất vào buổi trưa là 86 và buổi tối xuống thấp là 66. Ngày mai thì sẽ là một ngày nắng đẹp của thành phố Houston. Tuy nhiên đến ngày thứ 7 thì phần trăm cơ hội mưa lại lên cao trở lại, 70% cơ hội mưa cho ngày chủ nhật và tới ngày quý vị là ngày thứ 7 và tới ngày chủ nhật sẽ là 100% cơ hội mưa ước ác cho thành phố Houston.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên liên quan đến hệ thống trường Đại học Texas, tức là The University of Texas. Thì một đề xuất của nhóm tư vấn cho kế hoạch hiện tại của hệ thống trường Đại học Texas nhằm phát triển một khu đất tại Houston và kêu gọi thành lập một trung tâm nhu liệu khoa học sáng tạo về các lĩnh vực như năng lượng, y tế và giáo dục. Đây vốn là một trong những điểm mạnh cho việc phát triển kinh tế của thành phố. Ở giữa trang tờ Houston Chronicle đưa tiếp những phần tin chi tiết những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ bác sĩ thú y tại Montrose cùng với người bạn trai của mình thuê sát thủ để mà có thể giết người chồng cũ của cô này và đồng thời người bạn gái cũ của anh này luôn. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến thì là một bác sĩ phẫu thuật về tim tại thành phố Houston, bác sĩ Miguel Gomez đã thắng kiện lên đến 6 triệu 400 ngàn Mỹ Kim sau khi các chánh án của quận hạt Harris trong ngày hôm qua đã cho rằng hệ thống sức khỏe của bệnh viện Memorial Hermann đã bôi nhọ danh tiếng của vị bác sĩ này trong nỗ lực bảo vệ việc kinh doanh của mình trước những cái bệnh viện nhỏ cũng như là những đối thủ cạnh tranh khác. Theo một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng là theo những nguồn tin của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Texas cho biết, dân biểu Beto O'Rourke là một thành viên của đảng Dân Chủ, ông này đã bất ngờ chiến thắng một ghế tại Hạ viện vào 6 năm trước, thì đã lên kế hoạch chạy đua sẽ công bố kế hoạch vào thứ 6 tới đây cho việc chạy đua vào một ghế tại Thượng viện được nắm giữ bởi Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến đại công ty Amazon, thì Amazon đang có kế hoạch phát triển những kế hoạch rất lớn tại khu vực KD của thành phố Houston. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về hai đứa trẻ đã bị điện giật chết vào tối ngày hôm qua thứ Tư, ngay tại một công viên ở thành phố Fort Worth, bởi có một cột đèn đã bị đổ xuống bởi trận bão tối ngày hôm đó. Trong khi đó thì tờ Dallas đăng một cái tấm hình có nhiều căn nhà đã bị phá sập bởi cái trận bão ngày hôm qua. Sức gió lên tới 90 cho đến 95 dặm một giờ tại thành phố Rockwall vào sáng sớm hôm thứ Tư. Trên đường Pendleton Drive gần với lại trường tiểu học Hayes Elementary School, một người đã được đưa vào bệnh viện. Một báo cáo của một công ty cố vấn về khủng hoảng chó chạy rông tại thành phố Dallas vào năm ngoái đã cho phép các nhà lãnh đạo của thành phố có hai cái giải pháp lớn. Cái thứ nhất là cần phải sửa chữa hoặc là cải tổ cái hệ thống dịch vụ thú vật tại thành phố Dallas. Và thứ nhì là sửa chữa những con chó càng nhiều càng tốt. Các giới chức của thành phố tin tưởng rằng là họ đã thực hiện cái giải pháp đầu tiên, tức là đã cải tổ cái hệ thống cái dịch vụ của thú y các súc vật ở thành phố Dallas rồi. Và bây giờ thì các nhà lãnh đạo của thành phố nói rằng họ đã thu đủ, gây quỹ đủ cái số tiền để mà có thể thiến càng nhiều chó càng tốt. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly vào tối ngày hôm qua thứ Tư có nêu rõ với lại các giới chức của địa phương, trong đó bao gồm có thành phố Dallas, ông thị trưởng Mike Rowling, là những cái người mà họ đang bị áp lực bởi nội các của Tổng thống Trump về cái chính sách di trú của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và ngày hôm nay, tờ Dallas cũng nói về một cái chiếc xe bus nhỏ đã chở các tín hữu của một nhà thờ tại tiểu bang Texas trở về sau khi họ đã tham gia vào cái buổi tĩnh tâm. Nhưng chiếc xe bus của họ đã đụng thẳng vào một cái chiếc xe pickup khác trên xa lộ 2 chiều thuộc phía tây nam của thành phố, của tiểu bang Texas, gây thiệt mạng cho 13 cụ già và 2 cụ khác đã phải vào bệnh viện. Và cuối cùng thì các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra về nước Nga có liên hệ đến các cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua. Và ngày hôm qua thì họ nói rằng họ sẽ điều tra cốt ráo hơn, đặc biệt là họ có thể sẽ xem xét về những cái liên hệ với Tổng thống Donald Trump nữa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas An Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là công ty bán hàng lớn online Amazon có kế hoạch mở thêm một cái trung tâm, một kho hàng khác tại thành phố KD. Thì quận Waller đã offer cho Amazon một chương trình giảm thuế để có thể mở ra một cái kho hàng bán đồ lớn thứ 10 tại tiểu bang Texas và sẽ đặt tại thành phố KD. Với việc rằng là mở ra kho hàng này thì sẽ tạo ra nhiều hơn công ăn việc làm, khoảng 1.000 công ăn việc làm cho người dân tại đây, với việc rằng là đóng gói và vận chuyển các cái đơn hàng online tới người tiêu dùng trên khắp tiểu bang Texas và miền Nam Hoa Kỳ. Amazon hôm thứ Tư đã công bố kế hoạch xây dựng một cái trung tâm trên cái cơ sở với diện tích rộng 1 triệu feet vuông ở phía đông Woodrose và đường 10. Thông báo kết thúc thỏa thuận giữa các giới chức ngân hàng địa phương về việc mà mở ra kho hàng bán đồ của Amazon, và thành phố KD cũng như là các giới chức của quận hạt Waller đã chấp thuận một mức thuế được giảm cho Amazon sẽ được xây dựng trong tương lai. Theo thỏa thuận thì quận hạt Waller sẽ hoàn trả ít nhất 50% số tiền thuế mà Amazon có được nếu như tổng giá trị tài sản và hàng trong một năm vượt quá 100 triệu Mỹ Kim. Và thỏa thuận yêu cầu công ty phải có ít nhất là 800 người làm việc trong trung tâm này và tổ chức một hội chợ việc làm hàng năm. Thẩm phán của quận là Trey Duhon nói rằng không có thỏa thuận nào tốt hơn điều này, và đây là một cơ hội lớn cho Amazon cũng như là những người đang tìm kiếm việc làm tại tiểu bang Texas. Duhon cho biết rằng trong những năm gần đây thì quận Waller đã đưa ra 3 hoặc 4 các chương trình promotion hàng năm cho các hãng xưởng trong quận hạt để giúp tạo thêm công ăn việc làm và cải tiến nền kinh tế của quận hạt. Theo phân tích của Greta Houston đánh giá những ảnh hưởng kinh tế hàng năm của Amazon, sau khi được mở ra tại Katy sẽ lên đến là gần 200 triệu Mỹ Kim và dự tính sẽ tạo ra doanh thu thuế khoảng 500.000 Mỹ Kim một năm sau khi đã được giảm. Bob Harvey là chủ tịch và là giám đốc điều hành của Greater Houston, nói trong một tuyên bố rằng đây là một cơ hội lớn cho Amazon tại thành phố Katy. Và hiện thì đại công ty Amazon đang đầu tư số tiền lên tới 136 triệu Mỹ Kim vào một cơ sở tại Pinto Business Park ở phía tây nam của xa lộ 45 và BWS. Đây cũng là một kho hàng khác sẽ được mở cửa vào cuối năm nay. Và ngoài ra công ty cũng có một cái trung tâm tại Humboldt cũng như là một cái kho hàng khác gọi là Prime Now để có thể giao hàng trong tất cả các khu vực chỉ từ 2 tiếng cho tới 1 tiếng mà thôi. Và Amazon thì hiện vẫn chưa công bố rằng khi nào sẽ mở cơ sở tại Katy. Phát ngôn nhân của Amazon là Ashley Robinson cho biết trong một email rằng quyết định xây dựng của công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, trong đó việc là cần phải coi như là bảo đảm các khu vực có thể giao hàng đến tay người dùng trong thời gian sớm nhất. Và cô nói thêm rằng là sẽ không có các kế hoạch phát triển các cái trung tâm khác tại thành phố Houston trong tương lai. Và cô nói thêm rằng là Amazon đang phát triển với một tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây với hơn 30.000 nhân viên làm việc trong các kho hàng trên toàn Hoa Kỳ trong năm 2011 và đã lên hơn 180.000 nhân viên vào cuối năm 2016. Và đầu năm nay thì hãng tiết lộ sẽ tăng thêm 1/3 số lao động trong nước bằng cách thuê thêm 100.000 nhân viên trong khoảng thời gian 18 tháng. Và phần lớn sự tăng trưởng gần đây của đại công ty Amazon là ở tại tiểu bang Texas, nơi mà số người dùng có nhu cầu mua đồ cũng như là order những món hàng online trên Amazon rất là cao. Và trong 3 năm qua thì Amazon đã mở ra 7 cái kho hàng tại các cái tiểu bang và đặc biệt rằng là tại tiểu bang Texas thì đã chiếm hơn phân nửa. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một chiếc xe shuttle bus chở những hội viên của nhà thờ trở về nhà từ buổi tĩnh tâm đã xảy ra tai nạn. Đầu của chiếc xe tông thẳng vào chiếc xe pickup làm cho 13 người chết và 2 người bị thương vào ngày hôm qua thứ Tư trên một con đường highway ở phía tây nam của Texas. Những người tử nạn phần đông là các vị cao tuổi đã tham dự buổi lễ tại First Baptist Church of New Braunfels. Tổng cộng có 4 người cao niên cộng với tài xế trên xe bus và người tài xế là người duy nhất ở trong chiếc xe pickup. Và chiếc xe này bị tai nạn khoảng 12:30 chiều trên US 83 bên ngoài Garner State Park ở phía bắc của Uvalde County. Theo tin từ cơ quan Texas Department of Public Safety, và cái khu vực này là 75 mile từ phía tây của San Antonio. Theo trung sĩ Hen là cơ quan của an toàn công cộng nói 2 người passenger xe bus và tài xế xe pickup bị thương nặng đang ở trong bệnh viện. Một passenger qua đời tại San Antonio Hospital vào cuối ngày thứ Tư. Trung úy của cơ quan an toàn công cộng là John Hernandez đã cho biết như vậy. Người passenger sống sót trong cái tình trạng nguy kịch, trong khi người lái xe truck thì bị thương và đỡ hơn. Nguyên nhân tai nạn chưa rõ ràng xảy ra khoảng 120 mile từ nhà thờ nơi các hội viên đang đi về nhà. Theo cơ quan vận chuyển an toàn quốc gia đã cho người tới điều tra tại hiện trường. Hình ảnh và video của tai nạn sau đó được thấy bị hư hại nặng từ phía bên tài xế và hai chiếc xe. Và theo đó thì người ta thấy là hai xe đâm đầu vào nhau. Đuôi của chiếc xe pickup nằm vắt lên hàng rào. Kiếng và mảnh bể của xe văng đầy trên bãi cỏ. Ông Hans nói chiếc xe bus nhỏ loại 204 Turtle Top, mặc dù không rõ model là gì, nhưng website của Turtle Top thì cho rằng cái chiếc xe có thể chở từ 17 cho tới 51 người và cái loại xe này tốt cho loại dành cho 15 hành khách. Việc an toàn đã được chú ý với 15 người trong xe van, cũng như là thường được dùng bởi nhà thờ. Và những nhóm khác cho rằng khó mà control cái xe này nếu mà xảy ra tai nạn. Nhà thờ nói trong statement trong website của First Baptist là thành viên của nhà thờ đang được trở về nhà sau 3 ngày tĩnh tâm tại Alfredo Baptist Camp ở Licky và cái khoảng là 9 dặm phía bắc nơi xảy ra tai nạn. Nhà thờ cũng đang an ủi gia đình nạn nhân và giúp đỡ cho họ đối diện với sự mất mát của người thân và cũng đã gửi những counselor lại để giúp cho họ. Thống đốc Greg Abbott và phu nhân là Cecilia đã gửi lời chia buồn sau tai nạn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có những tình tiết mới nhất liên quan đến một vụ án mà đã gây chú ý trên toàn quốc. Đó là vị bác sĩ thú y tại Montrose cùng bạn trai của mình đã thuê sát thủ để giết người chồng cũ cũng như người vợ cũ của anh này. Trong một diễn biến mới được các nhà điều tra công bố trong ngày hôm qua, do thành viên hội đồng thành phố là ông Michael Kupos công bố với cảnh sát, ông này là một chuyên gia để đi bảo lãnh cho cho những người khỏi phải ở tù, thì ông Kupos, người đã bảo lãnh cho anh chàng Leon Philip Jacob, đã nói với cảnh sát trong tháng 2 rằng anh này đã nghe những cái lời khai của ông Jacob và thấy rằng là có vấn đề. Và anh sau phiên điều trần với ông Kupos thì các điều tra viên tin rằng ông Jacob đã có kế hoạch trong việc yêu cầu nhằm thuê mướn một sát thủ để bí mật loại bỏ những nhân chứng chống lại anh này, mà trong trường hợp này là người vợ cũ của anh Jacob. Ông Kupos, người là thành viên của hội đồng thành phố trong năm 2013, đã rất lo sợ và đã liên lạc với cảnh sát trưởng của thành phố Houston là ông Acevedo để báo cáo. Các tình tiết mới đã được đưa ra. Ông Jacob hiện vẫn còn đang ở trong tù tại quận hạt Harris sau khi bị bắt giữ hồi đầu tháng này với người bạn gái của mình là bác sĩ thú y Valerie Busick McDaniel, bị cáo buộc về tội giết người. Và nếu mà bị thành công thì ông Jacob phải trải qua phần còn lại của mình trong tù. Bà McDaniel, người đã được thả ra sau khi đóng 50.000 tiền bail, đã tự sát trong ngày hôm thứ Hai sau khi nhảy xuống khỏi căn chung cư của mình đang ở từ tầng thứ 7 ở River Oak. Và theo như các điều tra viên cho biết rằng là ông Jacob đã nhờ ông Kupos thuê mướn một người đàn ông tên là Jack, vốn là khách hàng cũ của ông Kupos, để mà có thể giết người bạn gái cũ của mình, khi để chắc chắn rằng người bạn gái của ông Jacob không có thể ra tòa làm chứng chống lại anh này. Và ông Jacob tin rằng người tên Jack này là một người thích hợp và nhờ ông Kupos cho số điện thoại để liên lạc với ông Jack. Cảnh sát đã tìm theo các số phone cũ của ông Kupos và sau đó đã đóng vai là một người trung gian và cảnh sát chìm để đi đến hiện trường gặp cả bà McDaniel và ông Jacob. Thì cả hai người đã quyết định gặp những nhân viên mật vụ cảnh sát chìm tại nhà hàng Olive Garden ở Buffalo Speedway. Nơi đó thì các cảnh sát chìm đã đưa những bức hình mà họ dựng hiện trường cũng như rằng là dựng những cái cảnh giả để cho cả bà McDaniel và ông Jacob thấy rằng là chồng cũ cũng như bạn gái cũ của mình đã bị giết. Và sau đó cả hai người này quyết định trả hết số tiền 20.000 Mỹ Kim cho sát thủ, vốn là cảnh sát giả dạng, cùng với hai chiếc đồng hồ Cartier đắt giá. Và ngay lập tức cả hai đã bị bắt giữ. Và ông Kupos khai với cảnh sát rằng là những tình tiết liên quan đến vụ việc thì ông biết và ông rất là lo sợ, sau đó đã nhờ đến sự trợ giúp của các cảnh sát viên. Và theo như luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Jacob đã nói rằng là ông này hiện đang học tại trường y khoa và có những thành tích tốt đối với cộng đồng. Tuy nhiên, theo như các công tố viên như là ông Nathan Moss đã tranh luận rằng khi thả ông Jacob ra, thì ông này sẽ là một mối nguy hiểm đối với cộng đồng bởi vì ông đã nghĩ đến việc thuê mướn sát thủ để mà giết đi người bạn gái cũ của mình nhằm che đậy những sai trái đó, thì ông này không đáng để mà được tha ra. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, chắc người bạn gái này chắc cũng ghê gớm lắm phải không ạ? Không chị Tu Nga?
Chắc vậy rồi.
Và thuê sát thủ. Vâng, thưa quý vị thính giả, là ông Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông John Kelly vào ngày hôm qua thứ Tư đã nêu rõ với lại các giới chức tại chính quyền địa phương, trong đó bao gồm có ông thị trưởng thành phố Dallas, ông Mike Rowling, những người hiện nay đang bị áp lực bởi nội các tổng thống Trump về các chính sách di dân. Vị tướng hồi hưu thuộc quân lục chiến này có nói với lại cái nhóm người rằng là cơ quan của ông sẽ chú tâm về cái việc trục xuất những kẻ xấu, những người mà hiện nay đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. theo như là ông Rawlin, thị trưởng của thành phố Dallas, và ông thị trưởng của thành phố Austin, là ông Steve Ezer, cùng với lại một số những giới chức khác có mặt trong cái buổi họp này. Ông Kelly cũng đã lắng nghe về những lo ngại của các giới chức này, nhất là về cái việc thiếu rõ ràng đối với lại chính phủ liên bang. Tuy nhiên, vài ngày sau khi tòa Bạch Ốc có cho biết là sẽ chế tài đối với lại các thành phố dung dưỡng hoặc là chấp chứa những di dân bất hợp pháp, thì cái buổi họp này đã chú tâm đến về cái hành động mà nội các Tổng thống Barack Obama ở Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện về vấn đề di dân. Ông thị trưởng Rawlin cho hay là ít nhất là nội các của Tổng thống cũng cần phải cung cấp cho họ rõ ràng về những cái chính sách mà Tổng thống hoặc là chính phủ liên bang có thể thực hiện về vấn đề di dân này. Ông Rawlin cho hay là bất cứ thành phố nào, trong đó bao gồm có thành phố Dallas, không phải là cái thành phố chấp chứa. Và hơn nữa là họ cũng muốn làm việc chung với lại cơ quan an ninh nội địa hoặc là các cơ quan khác của chính phủ để mà có thể thực hiện đúng những cái quy tắc được đưa ra. Các giới chức của thành phố hiện nay cho hay là họ, cái chính sách của chính phủ hiện nay đó là chống lại những thành phố chấp chứa, và như vậy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với lại vấn đề di dân. Đặc biệt là người di dân bất hợp pháp, họ sẽ không còn dám báo cáo với lại chính phủ về những cái tội ác xảy ra trong khu phố của họ nữa. Anh Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 30 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, sau đó là phần di trú nhập tịch. 4 giờ là chương trình sức khỏe, và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hay là Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Chị Thu Nga có dọn dẹp bão vào ngày hôm qua chưa?
Vẫn đang dọn dẹp, chưa có xong. Nhưng mà thấy nếu mà ngày hôm qua mà cây mà gãy xuống đó thì chắc chắn là đè trên mấy nhà, tại vì chúng tôi có nhiều cái cây to lắm. Nhưng mà chỉ có thấy cái cây của ông hàng xóm đổ mà cây của mình không đổ. Nhưng mà lá thì đổ nhiều lắm. Còn những cái bình hoa, những cái chậu hoa thì lăn lông lốc đó Quang Hưng. Nhưng mà may quá sau cơn mưa trời lại sáng. Tuy nhiên những cái cơn mưa nặng hạt này sẽ quay trở lại vào cuối tuần phải không?
Vâng, hy vọng không có hy vọng mà là có thể nó sẽ tới.
Sẽ
bởi vì
vâng,
bão thì họ không có ai hy vọng cả. Nhưng mà ngày hôm qua như tin tức chúng ta thấy, có những cái cột điện nó bị đổ mà trẻ em đến chơi thì lại bị điện giật chết như ở thành phố Fort Worth. Vì thế mà cuối tuần này các em nếu mà có nghỉ học, đừng có đến những cái chỗ hoặc là hiếu kỳ đến xem cái chỗ bị cột điện nó đổ hoặc là nhà người ta bị phá hủy bởi cái trận bão vừa rồi, rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, về phần tin giao thông, trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Nam hiện nay đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 20. Ngoài ra trên xa lộ Dallas North Highway chạy về hướng Nam cũng đang bị kẹt từ President George Bush Turnpike cho tới 635. Ở lúc 12, Walton Walker đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ Spur 408 cho tới xa lộ 30 ở Irving. Một số các đoạn đường khác ở Arlington hoặc là ở Fort Worth cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.